Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Với khách hành hương.
Khi nói đến các thành quả của những lần hiện ra của Đức Nữ Vương Hòa Bình tại giáo xứ Mễ Du, nhìn bên ngoài hình như không có gì thay đổi, người ta vẫn còn lạc xa Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta để ý xem xét, thấy có biết bao nhiêu người đã đến thánh đền của Nữ Vương Hòa Bình, có cả hàng triệu người ấy, và biết bao người đã ăn năn trở lại. Thế giới năm 1996 này đã khác hơn nhiều so với năm 1981, về cả hai mặt là vừa nơi dân tộc ta, vừa trong thế giới. Vậy thì, theo ý cô, đâu là thành quả quan trọng nhất của những cuộc hiện ra?
Tôi đã nói với ông rồi. Kết quả quan trọng nhất của các cuộc hiện ra là sự tiếp nhận sứ điệp của Đức Mẹ. Người muốn chúng ta mang lấy sứ điệp và thay đổi tâm hồn.
Mỗi ngày, cô luôn có mặt ở trước hiên nhà cô, dưới chân đồi Bobado, cùng cầu nguyện với các hành hương và nói chuyện thân mật với một nụ cười tươi nếu cô không có ở nhà. Ấy là cô đang di chuyển nhiều nước trên thế giới. Cô Vika này, điều gì làm cho khách hành hương lưu tâm nhất trong các buổi gặp gỡ với các thị nhân? Với cô chẳng hạn.
Mỗi buổi sáng thì vào mùa đông, tôi bắt đầu gặp gỡ dân chúng vào lúc 9 giờ, còn vào mùa hè thì 8 giờ. Như vậy tôi có thể nói chuyện với nhiều khách hành hương, chừng nào hay chừng đó. Dân chúng đến đây mang theo nhiều vấn đề và nguyện vọng khác nhau, và tôi cố gắng giúp họ nhiều chừng nào hay chừng đó, tùy sức mình. Tôi chịu khó nghe mỗi một người trong họ và nói với người ấy một đôi lời tốt lành. Tôi cố gắng dành chút thời giờ riêng cho mỗi người, nhưng đôi khi tuyệt nhiên không thể nào làm được, cho nên lắm lúc tôi cảm thấy buồn, vì tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên, mới đây, tôi có để ý là dân chúng ít hỏi hơn và ít nêu thắc mắc hơn. Ví dụ vừa rồi, tôi có tiếp một nhóm người khoảng 1.000 người, gồm có người Mỹ và Ba Lan. Khoảng 5 xe bus, người Séc và Slovak, vân vân. Nhưng lạ một điều là không có ai hỏi tôi đi gì cả. Họ chỉ cần tôi đặt tay cầu nguyện trên họ và nói đôi lời an ủi để họ được vui mừng. Thế là đã đủ.
Có người nào muốn tâm sự riêng với cô không? Và họ mong đợi gì ở cô?
Dạ vâng, dĩ nhiên là có. Tôi tin là bất cứ ai cũng có một vấn đề nào đó đang gây buồn phiền cho họ và họ muốn trút bỏ. Dân chúng mong đợi tôi phải cởi mở trước nhất, phải trao cho họ sứ điệp của Đức Mẹ và đem lại cho họ hy vọng. Tôi nhắc đi nhắc lại và tôi nỗ lực được chừng nào hay chừng đó. Và nhìn nét mặt của họ, tôi có thể nói là họ được mãn nguyện sau cuộc nói chuyện với tôi.
Một cuộc tiếp xúc tiêu biểu của cô với khách hành hương diễn ra như thế nào?
Thí dụ tôi thức dậy và vào khoảng 8 giờ sáng tôi có cuộc gặp gỡ các lữ. Tôi có một cuộc gặp các giáo lữ người Ý. Dĩ nhiên trước hết tôi nói cho họ sứ điệp của Đức Mẹ. Sau đó họ đi gặp Mijana lúc 9 giờ. Còn tôi tiếp các đoàn hành hương người Anh và Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, người Mỹ luôn luôn muốn tôi chúc lành cho họ. Điều mà tôi vẫn luôn làm. Buổi nói chuyện với họ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, hoặc hơn, hay kém tùy theo số lượng khách hành hương. Tiếp theo sau họ là những người Brazil, vân vân. Nói chung một ngày của tôi trôi qua trong nói chuyện và cầu nguyện.
Cô đi nhiều nơi, cô đã đến thăm những nước nào?
Tôi đã đi thăm nhiều nước, tôi đã đến Canada, nhiều lần đến Mỹ, Brazil và cũng đã đi thăm đa số các nước Âu Châu. Dì Elvira đứng đầu cộng đoàn cai nghiện ma túy và hiện đang ở tại Mễ Du ở đây, có mở thêm một nhà cai nghiện mới ở Brazil gần Sao Paulo và vì vậy chúng tôi sắp đến thăm chỗ đó. Trên đường đi tới đó, chúng tôi sẽ thăm Florida trước. Ở đấy cũng có những cộng đoàn như vậy nữa.
Tôi đã có mặt cùng với cô trong một chuyến công du cầu nguyện và tôi lấy làm hân hạnh về việc này. Tôi thấy dân chúng vui sướng như thế nào khi được gặp cô tại các buổi họp như thế. Dân chúng cảm nghiệm được Mễ Du trong một bầu khí cầu nguyện rất sâu đậm. Dân chúng mong đợi gì từ các buổi gặp gỡ như thế? Và cô đã căn dặn họ điều gì?
Chắc chắn là dân chúng mong đợi rất nhiều thứ. Nhưng tôi thì luôn luôn vẫn vậy. Cái gì tôi đã cống hiến ở chỗ này, tôi cũng sẽ cống hiến ở chỗ khác như vậy. Nên lưu ý là có những người chưa bao giờ đến Mễ Du và mọi sự đều là mới mẻ đối với họ. Cho nên họ trông đợi rất nhiều ở những cuộc gặp gỡ như thế. Tôi lo liệu để cống hiến tối đa những gì họ mong chờ. Tôi có một chương trình làm việc, chủ yếu là nhằm đáp ứng các nguyện vọng của họ.
Riêng cô cảm nghĩ thế nào về các buổi họp cầu nguyện như thế? Nói cho chúng tôi biết đôi điều về những buổi gặp gỡ quan trọng nhất của cô.
Tôi luôn mong chờ các cuộc họp mặt như thế, và mỗi lần gặp gỡ như thế đều là đặc biệt đối với tôi. Nhưng xin đăng cử một cuộc gặp gỡ một bộ tộc người da đỏ tại Canada. Chúng tôi đến thăm liều trại của họ, tham dự thánh lễ chung với họ. Tôi rất là cảm động về một cuộc gặp mặt với linh mục của họ và về thái độ trân trọng mà họ tiếp đón chúng tôi. Khi lên rước lễ, họ xếp hàng và cầm lẫy mà rước mình Thánh Chúa. Điều này làm cho tôi rất ngạc nhiên quá chừng. Tiếp theo đó là giờ chầu thánh thể, rồi họ còn trình diễn nhiều màn lễ hội truyền thống nữa. Quả thật là tuyệt vời đối với tôi. Tất cả mọi việc đều diễn ra ở ngoài trời, dưới một cây thánh giá. Dưới cây thập giá đó, mọi sự đều diễn tiến với một bầu khí tập trung tâm trí cao độ, bất chấp mưa gió.
Trước khi cô đến với họ, họ có biết gì về những cuộc hiện ra tại Mễ Du không?
Thưa có, họ có biết, nhưng phần họ chưa từng có ai đến Mễ Du cả. Cha Slako cũng có gặp người da đỏ ở nơi khác, nhưng ngài không đến các vùng này. Cha Vetoza và tôi đã đến thăm nơi này theo lời đề nghị của những người tổ chức.
Cần phải cố gắng chừng nào để bắt đầu việc ăn năn hối cải và một đời sống phù hợp với các sứ điệp?
Việc này không có đòi hỏi cố gắng lắm đâu. Điều cần nhất là bạn muốn hối cải. Nếu bạn muốn hối cải, nó sẽ đến và không cần cố gắng gì cả. Nhưng bao lâu bạn còn phải vật vã phấn đấu? Bao lâu bên trong bạn còn nổi lên một cuộc chiến đấu, thì đó có nghĩa là bạn chưa quyết tâm đi bước này. Tốt hơn là bạn đừng bao giờ bắt tay vào cuộc vật vã phấn đấu. Nếu bạn không kiên trì đến cùng và cầu xin Thiên Chúa ban ơn hối cải. Hối cải là một ân huệ, nhưng hối cải sẽ không rơi xuống từ trời cao xanh cho bạn nếu bạn không muốn hối cải. Việc hối cải của chúng ta là việc làm trải dài suốt cuộc đời. Ai dám nói hôm nay là tôi hối cải xong rồi? Chẳng ai cả. Chúng ta phải đi mãi con đường hối cải. Người nào nói mình đã hối cải là người đó nói dối. Người ấy chưa nhúc nhích được lấy một ly. Người nào nói tôi muốn hối cải thì người ấy đang trên đường hối cải và người ấy sẽ cầu nguyện mỗi ngày cho được ơn hối cải.
Ngoài các buổi gặp mặt với khách hành hương tại giáo xứ của cô, và những buổi họp cầu nguyện, cô còn liên lạc với nhiều người ở trên thế giới. Những mối liên lạc như thế có ý nghĩa gì với những người này?
Tôi liên lạc bằng thư từ và điện thoại. Thường thường những người không đến đây được thì họ gọi tôi qua điện thoại. Họ muốn gửi gắm họ và nhờ tôi cầu nguyện. Những người nằm bệnh viện, những người mà đang hấp hối, mong nghe một lời an ủi, đem lại hy vọng. Họ ý thức về tình cảnh của họ, họ muốn gửi gắm họ cho tôi, muốn cùng với tôi đọc một kinh lạy cha hay một kinh kính mừng qua điện thoại. Bất cứ lúc nào mà tôi cũng đều chấp nhận những cuộc nói chuyện như thế, vì tôi biết chúng có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Họ cảm thấy như họ đang ở Mỹ Du và họ được khuây khỏa. Tôi không có thể hồi âm từng lá thư đã nhận được, vì như vậy tôi sẽ không còn thời giờ để lo những việc khác. Nhưng khi thấy ở đâu có vấn đề cấp bách, cần thiết, thì tôi hồi âm các lá thư ấy. Tôi xin họ đừng có buồn khi không thấy tôi trả lời cho thư của họ, vì tôi không thể nào biên thư trả lời cả ngày lẫn đêm. Đối với những người gửi thư cho tôi qua trung gian khách hành hương, tôi đáp lại vài chữ, thí dụ như là tôi sẽ cầu nguyện cho ông, bà, tôi kính chúc, hoặc những lời giống như vậy để họ biết là tôi đã nhận và đọc thư họ rồi.
Cá nhân cô có thấy vui thích khi tiếp nhận các sứ điệp không?
Một mặt thì tôi thích, mặt khác thì không. Dân chúng có tiếp nhận các sứ điệp hay không, tôi không muốn lên án bất cứ ai vì chuyện đó. Cũng không có trách người ta tiếp nhận các sứ điệp một cách chậm chạp. Tôi không nhìn việc đó từ vị trí của người đứng phê phán người khác. Trái lại, tôi nhìn như thế này. Tôi có thể làm được nhiều hơn bao nhiêu, thì mọi người cũng sẽ làm được như vậy. Không ai sẽ bị lên án hoặc bị khiển trách. Nếu tôi, với một tư cách là một thị nhân, nghĩ là tôi có thể và phải làm nhiều hơn, thì mọi người cũng nên nghĩ rằng đây là lúc chúng ta phải nhúc nhích một chút xíu.
Các cuộc hiện ra ở nơi khác kéo dài chỉ hơn một thời gian ngắn, trong ít ngày thôi. Còn tại Mễ Du kéo dài cho đến nay đã 15 năm rồi.
Dạ vâng, có một lần khi mà chúng tôi hỏi Đức Mẹ là người sẽ còn ở lại bao lâu, người trả lời là các con đã buồn chán mẹ rồi ư. Từ đó thì chúng tôi quyết định không có hỏi người lại nữa, cứ để mặc việc đó kéo dài bao lâu thì tùy ý. Đức Mẹ nói là người sẽ hoàn tất tại Mỹ Du những gì mà người đã bắt đầu tại Fatima. Người đã phán bảo điều này trong một thông điệp.
Chỉ có cô, Ivan, Maricha và Jacob được thị kiến hàng ngày, còn Michana và Ivanka chỉ tùy dịp thôi, phải không?
Vâng, bốn chúng tôi được diện kiến mỗi ngày, còn Michana thì được diện kiến vào ngày sinh nhật của cô là ngày 18 tháng 3. Ivanka được diện kiến vào ngày kỷ niệm hiện ra hàng năm là ngày 25 tháng 6. Như vậy, hai bạn này được diện kiến Đức Mẹ một năm một lần, còn bốn người chúng tôi thì mỗi ngày.
Cô cảm thấy thế nào trong thời gian Đức Mẹ hiện ra, so sánh với những ngày hiện ra đầu tiên? Có điều gì thay đổi không?
Không có gì thay đổi cả. Đối với tôi thì cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ thì một cách nào đó vẫn luôn giống nhau. Bạn dọn mình bằng cầu nguyện và như vậy cầu nguyện làm sườn cho cuộc gặp gỡ sắp xảy ra. Bạn càng cầu nguyện bao nhiêu thì bạn càng sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ bấy nhiêu.
Mỗi lần hiện ra thì như thế nào? Cô làm ơn tả lại cho chúng tôi được không?
Cuộc hiện ra luôn diễn ra đúng vào giờ khắc nhất định. Mùa đông thì 6 giờ kém 20 phút chiều, mùa hè thì 7 giờ kém 20 phút. Đây không có gì đặc biệt. Nhiều người khác cũng có mặt trong buổi hiện ra. Người ta lần hạt, có khi một chục hạt, khi khác thì hai chục. Như thế việc gặp gỡ với Đức Mẹ diễn ra xuyên qua việc cầu nguyện. Tôi thường chuyển những lời gửi gắm của dân chúng hoặc gửi gắm riêng cá nhân người nào đó cho Đức Mẹ. Nếu có một vài câu hỏi đặc biệt thì tôi để đấy, đợi sứ điệp của Đức Mẹ, điều gì người sắp nói. Không có gì là hồi hộp, nín thở trong những lần hiện ra. Nhưng mỗi lần diện kiến thì bạn cảm thấy có cái gì khác, bởi vì mỗi ngày là một ngày mới. Tôi thường thưa với Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc: Kính Đức Mẹ, Mẹ biết là con nóng lòng muốn giúp đỡ người ta, rồi tôi cầu xin với Đức Mẹ cho những người có nhu cầu.
Cô nói chuyện với Đức Mẹ như thế nào? Đó có thật là một cuộc nói chuyện thoải mái không?
Thì nó cũng như tôi nói với ông bây giờ vậy, hoàn toàn thoải mái, không có gì khác cả.
Cô có nói gì về tương lai, các cuộc hiện ra không?
Không, chính Đức Mẹ sẽ nói điều đó. Khi có những vấn đề quan trọng thì chính Đức Mẹ sẽ nói, vì thế tôi không có hỏi.
Trên đồi hiện ra, Đức Mẹ sẽ để lại một dấu chỉ trường tồn, thấy được và không gì phá nổi.
Trong những ngày hiện ra đầu tiên, cô và các thị nhân khác thường nói về một dấu chỉ mà Đức Mẹ sắp để lại, một dấu chỉ có thể nhìn thấy được. Vậy, có gì thay đổi về dấu chỉ ấy không? Và nó có sẽ được ban thật không?
Vâng, sẽ được ban chứ, không có gì thay đổi cả. Đó là bí mật thứ ba Đức Mẹ ban cho. Người sẽ để lại một dấu chỉ ngay trên nơi hiện ra. Dấu chỉ sẽ trường tồn, có thể thấy được và sẽ còn mãi.
Cô có biết loại dấu chỉ nào không?
Có, tôi có thấy dấu ấy một lần.
Trong những ngày tháng và năm đầu tiên của cuộc hiện ra, nhiều người chờ một vài dấu chỉ, một phép lạ, một vài điều phi thường. Hồi sau này, việc mong chờ ấy xem ra mất dần và dân chúng thì cầu nguyện nhiều hơn, dồn nỗ lực vào việc biến đổi nội tâm. Có phải vậy không? Và cô có gì để nói về vấn đề này không?
Dạ đúng như vậy. Có nhiều người khi đến Mễ Du nói là họ thấy mặt trời quay, họ thấy có một số biến hiện trên núi Krizevac. Họ nói trang hạt họ đổi màu. Đức Mẹ nói đó chỉ là những biểu hiện nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta thay đổi ở bên trong, đổi mới quả tim. Nếu bạn được ban một dấu chỉ như thế, điều ấy có nghĩa là đã đến lúc bạn bắt đầu phải thay đổi, và đừng quan tâm nhiều về các dấu chỉ nữa. Thay đổi nội tâm là điều quan trọng, nhưng nếu bạn được một dấu chỉ như thế, thì bạn phải biết là dấu ấy được ban để bạn phải làm một cái gì đó.
Đã có một số việc lành bệnh cách lạ lùng. Xin cô nói thêm đôi chút về việc ấy.
Vâng, nhưng văn phòng giáo xứ có thể trả lời cho ông rành mạch hơn, vì họ nắm được tất cả những chứng cớ về những việc chữa lành. Người bệnh được chữa lành chỉ đến với tôi sau sự việc xảy ra để chào và cảm ơn, nhưng tôi không có thu băng về việc đó. Đó là phần việc của văn phòng giáo xứ.
Làm sao có thể hòa nhập nhịp sống vội vã của cuộc sống hôm nay với những yêu cầu trong các sứ điệp của Đức Mẹ?
Ngày nay chúng ta sống quá vội vã và chúng ta cần phải giảm cho chậm lại. Nếu chúng ta tiếp tục đà tốc độ như thế, tiếp tục sống như thế, chúng ta sẽ không đi tới đâu cả. Chúng ta sẽ không bao giờ nên nói tôi phải. Thánh ý Thiên Chúa ở trong mọi sự, có thời gian cho mọi sự. Vấn đề là ở tại chúng ta. Chúng ta là những người ấn định nhịp độ. Nếu chúng ta tự bảo dễ thôi, thì thế giới sẽ thay đổi theo. Điều đó tùy ở chúng ta. Đó không phải là tại Thiên Chúa, nhưng là tại chúng ta. Chúng ta tự đặt ra lối sống vội vã cho chúng ta, rồi lại nhận định rằng chúng ta không thể làm gì được nếu không chụp giật như thế. Với lối sống này thì chúng ta không có được tự do. Vả lại, chúng ta không tự do là vì chúng ta không muốn được tự do. Nếu bạn muốn cho mình được tự do, bạn sẽ tìm cách để mà đạt được.
Nữ vương hòa bình khuyến khích đọc kinh nguyện nào nhất?
Người khuyên nguyện kinh Mân Côi, đó là kinh mà người thích nhất. Các mầu nhiệm vui, thương, mừng. Đức Mẹ còn nói, Bất cứ kinh nguyện nào xuất phát từ con tim, đọc với lòng mến đều là tốt.
Còn kinh tinh kính, bảy kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng và bảy kinh sáng danh thì thế nào?
Thì đó là tối thiểu. Sau này khi tôi đã đọc các kinh này một thời gian thì Đức Mẹ nói, chúng ta sẽ nguyện kinh mừng thôi. Nhưng người lại nói điều quan trọng là suy gẫm từng lời mình đọc. Đâu có ích lợi gì khi lần chuỗi hạt nơi tay, miệng đọc hết ba mầu nhiệm mà lòng bạn vẫn trống rỗng như trước, có khi còn trống rỗng hơn nữa, chẳng có ân ích gì phát sinh từ đó cả. Đọc một kinh kính mừng mà đọc sao để lời kinh lưu lại trong tim của bạn thì có giá trị hơn là bạn đọc luôn cả ba trang hạt mà không có suy gẫm.
Năm thứ 15 của cuộc hiện ra sắp kết thúc. Theo cô, trong số những lời dạy bảo của Đức Trinh Nữ Maria, khi người ngự đến Mễ Du, thì có bao nhiêu điều đã được thực hiện?
Tôi nghĩ là nhiều điều đã được thực hiện. Tôi có thể nói như vậy nhờ nhìn vào vẻ mặt của Đức Mẹ. Nhưng một lần nữa, còn nhiều điều có thể làm hơn nữa nếu chúng ta thay đổi bản thân đi một chút. Đã có nhiều điều được thực hiện và Đức Mẹ không đến nỗi buồn lòng.
Hiện nay, Đức Mẹ chờ mong gì ở chúng ta?
Hiện giờ ấy à? Người chờ đợi chúng ta những điều mà người mong chờ từ lúc ban đầu. Vẫn còn có những người chỉ mới bắt đầu, nhưng cũng có nhiều người đang tiến bước. Điều Đức Mẹ mong chờ là như vậy.
Cô có khả năng thảo luận về tương lai của linh địa Mễ Du không?
Thực ra thì tôi không có thể nói gì cả. Việc đó sẽ không có ích lợi gì. Giả như tôi có chủ định việc gì thì việc đó cũng chỉ là việc của tôi. Nhưng Đức Mẹ biết người muốn gì, Đức Mẹ sẽ thông báo dần dần những gì sẽ xảy đến, nên tôi không mấy lo lắng và khổ tâm về điều đó. Tôi biết là Đức Mẹ đang làm chủ tình hình.
Thực tế là hiện giờ cô không có đời sống riêng tư. Cô luôn luôn trong tư thế phục vụ khách hành hương và bệnh nhân. Cô tham dự các buổi họp mặt cầu nguyện. Có bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi về việc đó không?
Không, việc đó không có phiền hà gì tôi cả. Đó là ân huệ và là thánh ý của Thiên Chúa. Tôi không có bao giờ thấy mệt mỏi chút nào. Tôi thường nói, nếu người nào muốn và ước mong làm việc gì đó, được phục vụ việc Đức Mẹ và làm việc Đức Mẹ yêu cầu, người ấy sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi. Tôi thường nói là tôi không thể sắp xếp mọi sự như tôi mong muốn được, nhưng ít ra thì tôi nỗ lực sức mình.
Việc cầu nguyện của cô, việc gặp gỡ với dân chúng, với khách hành hương và tất cả những gì cô đang làm, cô làm với một nụ cười thân thiện không hề tắt trên môi. Có bao giờ cô tức giận không?
Tôi không có biết, không cần và cũng không có lý do gì mà tức giận. Có thể đấy là một ân huệ hoặc là tính tình tôi như vậy. Tôi không biết. Tôi không có thời giờ để mà giận dỗi.
Mọi người đều là con cái Đức Mẹ.
Cô có lời nào nhắn nhủ cho dân trong giáo xứ của cô và cho khách hành hương không?
Tự mình tôi không có điều gì dặn dò nhắn nhủ, không có gì hết, do tự đầu óc mình suy nghĩ ra. Tôi giới thiệu sứ điệp của Đức Mẹ, chứ không phải của tôi đặt ra. Khi nói chuyện với ai thì tôi luôn vạch rõ điều nào là điều tôi khuyên bảo. Tôi báo cho người đó biết đấy là lời của tôi, chứ không phải lời của Đức Mẹ. Cốt để mà tránh hiểu lầm, những lời Đức Mẹ nói, tôi cũng vạch rõ ra. Tuy nhiên dân chúng thường vẫn truyền đạt sai đi. Tôi cần gì phải trình bày điều gì của riêng tôi cơ chứ? Vì còn có những điều còn quan trọng hơn, tốt đẹp hơn, tức là những điều chúng ta đã được nghe Đức Mẹ nói cho.
Các sứ điệp Đức Mẹ trao ban ngày 25 mỗi tháng luôn bắt đầu bằng câu "Các con thân mến". Vậy ai là con cái của Đức Mẹ và các thị nhân hay là tất cả mọi người?
Tất cả chúng ta là những người sẵn sàng đón nhận sứ điệp của người. Chúng ta hết thảy đều là con cái của Đức Mẹ. khi người ban cho sứ điệp chúng tôi, ấy là người ban cho toàn thế giới, cho tất cả mọi người muốn làm con Đức Mẹ, là thiện nhân. Nhưng chúng tôi cũng có lỗi của chúng tôi, chắc chắn là như vậy, vì nhân vô thập toàn. Điều đáng kể nhất là một người muốn đổi đời, muốn tiến bước, muốn giúp kẻ khác. Điều quan trọng nhất là sống sứ điệp của Đức Mẹ. Nếu tôi không sẵn sàng để sống sứ điệp, thì làm sao tôi đi nói sứ điệp cho kẻ khác? Khi bạn muốn sống các sứ điệp của Đức Mẹ, khi bạn muốn đổi đời, khi bạn muốn ghi khắc sứ điệp trong trái tim bạn, lúc ấy bạn mới có thể nói về sứ điệp cho những người khác. Bao lâu bạn không làm gì hết, thì tốt hơn là bạn nên làm thinh.
Gia đình cô cũng bị phiền hà nữa, phải không?
Dạ vâng, nhưng họ đã chấp nhận. Thiên Chúa ban cho họ quà tặng này, và tôi thật tình nghĩ là họ lãnh chịu rất là tốt. Tôi có một gia đình tuyệt vời, họ biết phần việc của tôi là gì. Họ biết là mỗi sáng, tôi có những cuộc gặp gỡ với các nhóm giáo lữ. Khi tôi đã xong việc đó, thì tôi lại trở về làm công việc của gia đình. Về phần gia đình tôi, không có ai làm gì cản trở bổn phận của tôi đối với khách hành hương.
Có bao giờ cô thấy mệt mỏi vì quá nhiều nghĩa vụ, vì quá nhiều dân chúng như thế không?
Tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Không bao giờ. Công việc của tôi luôn bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài cho đến đêm. Mỗi ngày đều như vậy.
Cô thường đến với người ốm đau. Cô có những kinh nghiệm nào?
Có nhiều người đau ốm, nhưng những bệnh nhân về tinh thần thì nghiêm trọng hơn là bệnh nhân về thể xác. Họ cần một lời an ủi, họ chỉ xin được sức mạnh. Ngày nay khó mà nói cho người ta biết rằng bệnh tật là một ân huệ lớn của Thiên Chúa. Khó mà tưởng tượng có thể nói với bệnh nhân đang bị bệnh ung thư chẳng hạn, hoặc một thứ bệnh nào khác, rằng đó là một ân huệ của Thiên Chúa. Ai cũng đều cố thoát ra khỏi cơn bệnh, cố tránh xa bệnh tật. Nhưng thật ra Đức Mẹ nói, bệnh tật là một quà tặng của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa biết tại sao người đã gửi tặng quà này đến cho tôi, cho bạn, hoặc là cho bất kỳ ai, và người biết khi nào người sẽ cất đi, và người đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn. Không gì được ban cho mà không có lý do, mọi sự đều có cái lý của nó, và như vậy, Đức Mẹ nói khi điều đó được trao ban cho bạn thì hãy thưa là: ôi lạy Chúa, xin tạ ơn người vì quà tặng này. Nếu người có một quà tặng nào khác như thế nữa thì con xin sẵn lòng đón nhận. Nhưng cũng xin ban cho con sức mạnh để con có thể lãnh nhận với tất cả trái tim và lòng mến. Có một lần thì Đức Mẹ nói rõ là chúng ta không sao tưởng tượng nổi tầm quan trọng mà các đau khổ của chúng ta có trước mặt của Thiên Chúa.
Những bệnh nhân trầm trọng cảm thấy thế nào khi có cô ở với họ?
Họ vui mừng vì tôi đặt tay cầu nguyện cho họ, nói cho họ đôi lời an ủi, đem đến cho họ sứ điệp của Đức Mẹ. Họ thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.
Trong thế giới ngày nay, Mễ Du có ý nghĩa gì?
Chắc chắn Mễ Du có ý nghĩa rất là nhiều. Tôi không muốn nói Mễ Du như là một địa điểm, nhưng Mễ Du như là một sứ điệp, chắc chắn có ý nghĩa nhiều lắm. Đây thực sự là một điều gì đó không có ai tưởng tượng được. Tôi muốn nói là sứ điệp của Đức Mẹ đã truyền ra khắp nơi trên thế giới, đến tận những nơi xa xăm nhất. Xét theo các thư tín tôi đã nhận được, theo các thư từ gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, thì người ta đều hoan hỷ. Nơi này đã trở thành một ốc đảo bình an. Không nơi nào người ta có thể tìm được một sự bình an như ở đây, dưới sự che chở của Đức Mẹ, trong sự hiện diện của người, được bao bọc dưới cánh áo choàng của người. Đó là lý do tại sao Mễ Du lại được như vậy. Mễ Du vĩ đại do bởi sứ điệp của Đức Mẹ, và bởi vì Đức Mẹ còn ở đây. Người đang còn hiện đến hàng ngày ở đây. Lộ Đức, Fatima và các nơi khác là những địa điểm hành hương, và được đến các nơi ấy là một điều tuyệt vời. Nhưng người ta có một cảm tưởng khác khi đến một nơi mà Đức Mẹ đang sống. Đó là lý do tại sao người ta cảm thấy Mễ Du vĩ đại, vì thiên đàng đang còn ở đây trên mặt đất này, và bởi vì Đức Mẹ vẫn còn hiện diện ở đây mỗi ngày. Người ta không có thể so sánh Mễ Du với bất cứ cái gì. người ta không thể dùng lời nói để mà diễn tả hết ý nghĩa của Mễ Du. Đối với tất cả những ai đã đến đây, Mễ Du là linh địa.
Từ những ngày hiện ra đầu tiên, cô và các thị nhân khác cho biết là Đức Mẹ nói với các bạn rằng tiếng Rosa, phải không?
Vâng, và không có một đặc ân nào lớn hơn là được nghe Đức Mẹ nói tiếng bản xứ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không nhận thức được đặc ân này. Đức Mẹ đã khấn chấp nhận chúng tôi, dân tộc chúng tôi, để qua trung gian chúng tôi, người nói cho người khác. Nhưng nhiều khi chúng tôi quên nói, cảm ơn Đức Mẹ. Chúng tôi không đánh giá đúng mức điều đã được ban cho chúng tôi.
Trong cuộc chiến đã xảy ra đến trên đất nước chúng ta, Đức Mẹ có bảo vệ chúng ta không?
Đức Mẹ biết, Thiên Chúa còn thông biết hơn. Ân huệ của Thiên Chúa thì vô hạn, và người không quên một dân tộc nào cả. Trong lúc này, những thời gian khó khăn của chiến tranh và của đủ mọi thứ chúng ta gặp, chỉ bây giờ chúng ta mới thật sự nhận ra Đức Mẹ yêu thương chúng ta dường nào và Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao. Các ngài đã thấy trước cuộc chiến và tất cả cảnh tàn phá, và chính vì thế mà Đức Mẹ đã đến với chúng ta. Thật là một ân huệ lớn lao, không gì sánh tài. Chúng ta không bao giờ cảm tạ Thiên Chúa cho đủ. Bao lâu người ta còn sống, người ta không bao giờ cảm tạ ơn ấy cho đủ. Chiến tranh đã đến, thật vậy. Nhưng sự trợ giúp của nhân dân trên khắp thế giới cũng đã đến. Bạn hữu của Mễ Du đã thành bạn hữu của dân tộc Croatia. Điều đó có thể cảm nhận được nhiều nhất trong thời chiến tranh. Đức Mẹ để cho dân tộc chúng ta được trợ giúp cả bằng cách này đó.
Cô có bằng lòng về cách thức mà các phóng viên tường thuật các lần phỏng vấn cô không?
Họ không có viết được tới 5% những gì tôi nói. Tôi không sao hiểu nổi mức độ sai lệch đến như thế. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho người nào đem sứ điệp Đức Mẹ loan truyền đi. Nếu cần, tôi sẽ không ngủ trong vòng một tháng, chỉ để việc ấy được làm cho tốt.
Ngay cả trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất, Mễ Du vẫn không ngớt có người hành hương chứ?
Không, không phải vậy. Trong thời kỳ chiến tranh, người Pháp hành hương đến đây đông nhất. Trước khi có chiến tranh, họ đến rất ít. Nhưng khi chiến tranh bùng nổ thì họ bắt đầu đến, nhiều khi có cả 5 xe bus của họ đến cùng một lần. Điều đó quả thật làm tôi cảm động vô cùng. Họ vẫn tiếp tục đến. Hiện nay, năm 1996 mà họ là trong số người hành hương đông nhất.
Covid ca này, nơi hiện ra, đồi hiện ra, núi Vizdevat và nhà thờ thánh Jacobe có ý nghĩa gì đối với cô?
Nơi hiện ra là chỗ Đức Mẹ đặt chân đến, đó là nơi mà người ngự đến, là địa điểm số 1. Còn mặt khác, núi Khuizevac là một nơi để bị đền tội, đi đàn thánh giá, một núi Canvario thực sự. Đức Mẹ đến với chúng ta trên núi Khuizevac khi chúng ta đến đó với một nhóm cầu nguyện. Thật là vĩ đại, còn nhà thờ là cái gì đặc biệt? Vì Đức Mẹ nói thánh lễ là quan trọng nhất. Các bạn leo lên đồi Popedo và núi Krizevac để kính nhớ Đức Mẹ và suy niệm sứ điệp của người. Rồi các bạn trở về lại nhà thờ và trong ngày hôm đó làm tất cả những gì quan trọng. Thánh lễ là triều thiên của mọi sự. Đức Mẹ nói sự hiện diện của Thiên Chúa ở nhà thờ thì quan trọng hơn là sự hiện diện của Mẹ ở đây. Tuy là Đức Mẹ đang sống tại nơi đây, nhưng người muốn nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa Giê-xu còn quan trọng hơn biết bao.
Khách hành hương từ nhiều nước khác nhau đến tham dự thánh lễ tại Mễ Du bằng ngôn ngữ của họ. Tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Bồ Đào Nha, Séc, Slova và các thứ tiếng khác. Tuy nhiên, đa số trong họ lại đến dự thánh lễ chiều. Điều gì lôi kéo họ đông đảo như vậy đến tham dự một thánh lễ nói tiếng Croatia, một thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu gì cả?
Thánh lễ ban chiều là thánh lễ dành cho khách hành hương, và đối với người hành hương thì họ chỉ cần có mặt ở thánh lễ là đủ. Đức Mẹ nói với chúng tôi bằng tiếng Croatia, thánh lễ cũng bằng tiếng Croatia. Đức Mẹ có mặt trong buổi lễ đó. Dĩ nhiên thì đâu có sự phân biệt giữa thánh lễ này với lại thánh lễ kia. Chúng ta có thể thấy khách hành hương cầm trí đến chừng nào. Tuy họ không hiểu biết tiếng của chúng tôi, họ vẫn thông công được thánh lễ một cách sâu xa.
Cô có còn được thị kiến trên đồ hiện ra nữa không?
Lúc này thì không. Khi nào tất cả chúng tôi cùng đến chung với nhau, chúng tôi được thị kiến ở hai nơi, trên đồi hiện ra và trên núi Krizevac, tùy trường hợp.
Đẹp lòng Thiên Chúa lôi đi về trời. Kinh mân côi bậc thang lên Chúa sông vui đời mới. Kinh mân côi đập tan trước mơ xa tan. Vượt qua khó khăn nguy nan, xin Mẹ dạy nâng lần chuỗi suốt đời. Kinh mân côi niềm vui mơ ước thanh tiên nhiệm màu. Kinh mân côi ôi an thêm sức giúp qua sầu đau. Kinh mân côi là khiên đỡ ngăn cơn đau. Tình yêu Chúa luôn dạt dào, xin Mẹ dạy nâng lần chuỗi suốt đời. Con nâng lần chuỗi mân côi Mẹ ơi. Mân côi Mẹ dạy con nâng lần chuỗi đường lên đường tan phiền sầu. Kinh mân côi là đường soi dắt lứa đôi gặp nhau. Kinh mân côi Mẹ thương chúc vui gia đình, niềm vui chưa chan ân tình, xin Mẹ dạy nâng lần chuỗi suốt đời. Kinh mân côi lời thiêng kho báu Chúa ban loài người. Kinh mân côi muôn ơn soi sáng con tim đôi mới. Kinh mân côi đường lên cõi vui thiên đàng, Mẹ thêm sức luôn sẵn sàng, xin Mẹ dạy nâng lần chuỗi suốt đời. Mân côi Mẹ dạy con nâng lần chuỗi mân côi Mẹ ơi. Mân côi Mẹ dạy con nâng lần chuỗi đường lên đường trời. Mân côi Mẹ dạy con nâng lần chuỗi mân côi Mẹ ơi. Mân côi Mẹ dạy con nâng lần chuỗi đường lên.